Bà thấy tôi thấy là cái nghèo cái khổ của mình. Nghèo cái khổ hai cái khác nhau mình, hay nói là nghèo khổ. Mà thực sự có những người nghèo họ khổ, họ sung sướng. Bởi vì họ không có gì mà làm khổ, họ không có khổ tâm khổ óc. Do như vậy cho nên nó là cái ngu và tệ. Tôi đã có việc nói rồi, có một lần đó. Thực sự cái ngu cái khôn nó hai cái nó khó của mình đó. Có cái bài mà ông Nguyễn Kim ông nói tôi nhớ không? Dạy khôn đó. Thiên hạ đua nhau nói dạy khôn. Biết sao là dạy, biết sao khôn. Khôn nghề cờ bạc hay là khôn dạy. Dạy chú vẫn chưa thấy dạy khôn. Rồi mấy kẻ khôn lanh đều có dạy làm người, có dạy mới nên khôn. Ông nói rằng thiên hạ ai cũng nói chuyện dạy khôn được hết. Người mình chê rằng nó dạy quá, bà nó khôn quá. Nhưng mà mình biết thì sao mới gọi là dạy, biết sao gọi là khôn. Ông nói thêm rằng khôn nghề cờ bạc là khôn dạy. Tức là khôn có chỗ nào quý vị? Khôn có chỗ lừa gạt làm tiền, cờ bạc mình bánh khoái làm tiền. Khôn có chỗ lừa gạt, khôn có chỗ mà gạt gẫm chỗ mà làm ăn bậy bạ đó, nhưng mà có tiền. Tức là khôn mà dạy. Cái khôn như mình nói thực sự là nó là cái dạy. Mà dạy trốn dân chương ấy dạy khôn. Mặc dù mình dạy kiểu mà học hành, kiểu mà tu hành mình dạy mình thờ, nhưng mà là dạy khôn. Mà dạy thì thấy nó dạy là thực sự nó là khôn. Ví dụ quý vị giờ bây giờ vô chùa mình không giỏi, mình không biết gì hết. Người ta giảng kinh, người ta đọc kinh này kinh nọ ha. Mình lớn tuổi mình không biết, mình bộ thờ mình niệm Phật thôi. Mà thực sự cái dạy đó là cái dạy khôn. Là bởi vì mặc dầu thấy nó như vậy nhưng cái lợi ích nó lâu rồi. Mình thấy là rõ ràng cái thế gian nó lẫn lộn. Cái dạy cái khôn mà khó nói lắm. Nhưng mà nhìn trong đạo Phật đó quý vị, thì khi nào mình thấy là khôn, khi nào mình thấy rằng mình không có tạo nghiệp ác đời này, không có những cái quả xấu về sau á, tức là mình không sống như thế nào, sống như vậy là sống đạo đó. Chứ còn quý vị đừng có thấy cái nghiệp tiên là Phật tử rồi cũng dòm qua dùm lại thấy người ta như vậy rồi mình cũng muốn như vậy. Nhưng mà quý vị thấy cái muốn đó có nghiệp tiên rồi, tôi cũng thấy cũng hơi buồn. Kể cả Phật tử mình đó quý vị, kể cả Phật tử, một số gọi là Phật tử đó. Rồi có nhiều khi vì lý do này, lý do nọ đó, thấy người ta làm tội vạ cho mình không làm. Tội vạ không làm, người thấy không? Thường họ nghĩ vậy hả? Rồi khi mình nghèo quá, hai anh em qua đây thì ai cũng nghèo. Rồi nhờ họ làm cái gì đó họ giàu. Mình cũng làm như vậy. Rồi chúng ta thấy là cái thực sự cái giàu tạm thời đó, nó không cơ sở. Mà thực sự cái giàu nó không giúp được người đó. Nó thật, quý vị thấy giàu mà giàu quá chết còn đi. Một cái vị giàu sao quý vị nghèo đó, khi nằm cứ chết rồi chết xương tay á, chết nhắm mắt. Mà còn giàu quá thì sao, chưa tắt thở nằm đó mà con cháu nó dành rồi, nó dành của, nó dành gia tài. Chúng ta thấy là mình sống á, thôi chỉ cầu đủ sống mà thôi. Đủ sống là quý rồi, thiếu thì mình tu cũng không được, phải không? Mà giàu quá đừng có mong. Quý vị thấy giàu có rồi mình đâu có giữ được, đâu có giữ được tiền bạc, mà đâu có giữ được. Quý vị thấy về tài sản của cải đất đai có giữ được, đâu có giữ được. Thì chúng ta nên nghĩ đến chỗ đó mà lo. Thì nếu giàu chăng á, tích lũy chăng thì được cái phước đức á, giàu có phước đức thì nên. Còn tài sản thế gian không nên theo dõi nữa. Đó là cái chương 3. Bây giờ cái chương 4 trong kinh văn như vậy. Phật dạy rằng chúng sanh lấy 10 việc làm điều thiện, cũng lấy 10 việc làm điều ác. Những gì là 10? Thân có 3, khẩu có 4, ý có 3. Thân có 3 là sát, đạo và dâm. Khẩu có 4 là nói hai lưỡi, nói hung ác, nói hư dối và nói thương vợ. Ý có 3 là tật đố, sân hận và ngu si. 10 việc như thế không thuận thánh đạo, gọi là 10 hành vi ác. 10 hành vi ác này nếu dứt thì gọi là 10 hành vi thiện mà không. Thì ở đây Đức Phật cho rằng trong chúng sanh của chúng ta đó có 10 điều mà mình bây giờ mình muốn lên cực lạc, muốn lên thiên đàng cũng đi do cái chỗ đó mà đi. Mà ngược lại là muốn xuống địa ngục cũng chỗ đó mà đi. Thì thật dễ, thật sự bây giờ quý vị cái chìa khóa mà quý vị muốn đọa lạc hay muốn mà bị muốn đọa lạc hay muốn là vãng sanh sau này đó quý vị, Đức Phật không có cầm cái chìa khóa. Có hai cái nhà, quý vị muốn vô cái nhà sung sướng hay quý vị muốn vô cái chảo dầu sôi đó, thì cái chìa khóa ở trong tay quý vị. không có ngoài khác. Đức Phật không có cầm chìa khóa. Vậy thì Đức Phật cho đến này cái chuyện mà mình đi đâu đó quý vị. Quý vị chết rồi đó, quý vị tu đó nhé. Bây giờ mình cứ dòm hành vi của mình biết rồi, mình đi đâu à. À, bây giờ nói thật quý vị rồi, chết rồi rồi con cháu rồi cầu cơ rồi đại khái gì vậy đó, nó không dắt đâu. Không có chắc. Bây giờ quý vị nếu quý vị tu cho đàng hoàng nữa ha, thì chết rồi thì quý vị cho cô cháu biết là mình đi đâu. Chứ đừng có cần phải đợi rồi chết rồi cầu hồn nó có nãy rồi. Để cái chỗ này Đức Phật cho mình cái khóa này quý vị. Cái chìa khóa mà đi vào địa ngục á, cái chìa khóa đi vào địa ngục á ha, thì nó như này, là giết hại nè, trộm cắp nè, rồi tà dâm nè, nó hai lưỡi nè, nó hung ác nè, nó hương dấu, nó thơ vợ, rồi ghét, sân, si. Thì nếu quý vị có được cái chìa khóa đó thì biết chắc là mình vô địa ngục. Biết chắc chắn vậy, khỏi có nói, khỏi có cầu cơ, cầu giả, biết chắc vậy. Mà ngược lại á, thì sao quý vị? Trong hàng ngày của mình á, mình không giết hại nè, mình không trộm cắp nè, mình không tà dâm nè, mình không nói hai lưỡi, mình không nói thêu vợ, mình không nói những lời mà đau khổ cho người khác, mình không có ghét bỏ, không có sân hận, không có si mê. Mình có được cái đó thì Đức mình đâu quý vị? Đi đâu? Có được cái đó đó quý vị, có được lục tổ Huệ Năng đó là từ đây lên Tây Phương đó thì có 18.000 dặm, 18.000, một môn 8.000 dặm, 10 môn 8.000 dặm. Mà ai mà cầu về tịnh độ đó, quý vị làm được 10 đường này thì tới đâu rồi? Hơn nửa đường rồi, hơn nửa đường. Là bởi vì lục tổ đó là 10 môn 8.000 dặm nó là cái gì? Là 10 điều thiện nè, cộng bát chánh đạo. Quý vị tu 10 điều thiện đi, tức là 10 môn rồi, mà thêm được bán chánh đạo rồi quý vị tới tịnh độ rồi, phải không? Là nếu mình cầu tịnh độ, quý vị tu tịnh độ hoài, quý vị không chịu đi á, làm sao tới? Cái chỗ này là mình tu này. Bởi lục tổ có dặn những người tu theo tịnh độ đó thì phải đi theo chỗ này mà tu. 10 điều thiện cộng thêm bát chánh đạo, mình làm đủ như vậy tức là 10 môn 8.000 dặm đủ rồi. Mình thấy thì bây giờ thì cái chỗ này chắc là tôi nói rất là sơ lược, quý vị biết rồi. Sát là giết, giết hại thì ở đây thì quý vị cũng biết, giết hại thì do cái lòng loại người thì mình bớt cái nghiệp sát, bởi vì cái nghiệp sát mà chúng sanh đau khổ. Quý vị thấy bây giờ ví dụ như trường hợp tôi đó, quý vị tôi đau yếu hoài, quý biết tại sao vậy không? Tôi sát sanh liền, cái tiền kiếp của sát sanh. Bây giờ quý vị có biết không? Tại sao mà người ta mạnh khỏe, tại sao mà trời mưa vậy à, mà mỏi đi ngoài trời có đi không vậy? Còn mình bước ra cửa thấy mình đau. Cái trảng sáng ngồi dậy cái thấy là khi rồi quý vị thấy trảng sáng mình nằm trong giường ha, mình ngồi dậy cái thấy cái lưng nó nhói đau rồi. Biết một chút trước mình làm cá mình giận sẽ sống. Để mình giận nó, vậy nó giận mình. Thấy không? Rồi bây giờ thấy tự nhiên cái nó đau hoài, nó về về đau hoài. Nên cái việc chút trước đó mình sắp sanh quá nhiều. Rồi đạo, trộm cắp. Trộm cắp thì sao gọi là trộm cắp quý vị? Sao gọi là trộm cắp? Của người ta có khi người ta cho. Cái chỗ này trộm cắp, Đức Phật nói như vậy nè. Khi nào người ta không cho mình cố ý mình lấy đó, trộm cắp. Ha? Ví dụ nhà tôi thấy cụ Tám có gì tôi nói đẹp, có cụ Tám tôi muốn xin, cụ Tám qua cũng cho, không phải trộm cắp. Nhưng ngược lại thấy người ta có mà mình không có hỏi mình xin, hoặc là xin người ta không cho mà mình lấy á, thì như vậy gọi là trộm cắp. Hiểu được không? Còn cái chuyện này đó quý vị, thực sự ra chuyện thế gian họ không ghét nữa, đừng nói chi trong đạo. Phải không? Quý vị thấy người thế gian có ai thích trộm cắp không? Có ai thích không?
Con được bây giờ bố ý.
Cái trộm cắp thế gian nói ra buồn cười. Có những cái trộm cắp nhỏ đó quý vị, thì người ta bắt, người ta bớt. Còn có những cái trộm cắp lớn đó, thì người ta có khi lại ta lại khen. Tại sao trộm cắp nhỏ, trộm cắp lớn? Quý vị ra ngoài mua lên cây xăng vậy không? Rồi giờ lấy bộ, lấy đổ xăng không trả tiền thì họ bắt à? Phải không? Họ bắt à? Nhưng có khi nước này chiếm nước khác, ngôi của ta có vua giết để mà giành ngôi, thì cũng là trộm cắp. Mà có khi thế gian lại khen cho mình thấy ai làm sao làm chạy họ. Riêng mình Phật tử đó thì nếu người ta không cho đừng cố lấy, đừng cố lấy. Kể cả cây chim ngọn cỏ đừng có ham. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó thật chứ, vì có nhiều khi rồi người mình không có để ý chuyện đó, mình nghĩ là chuyện lớn lớn kìa, không phải vậy đâu. Có khi là cái chim một cái cây giới nhỏ, có nhiều khi là cũng đau khổ chuyện khác thôi, mình không nên. Thì ngày xưa có một câu chuyện ở bên Tàu, quý vị, cái chuyện này tôi thấy người nghe họ cái ông nhà ông giữ cái giới cho một tỷ Phật tử. Thì ông bữa đó ông đi thăm cái người bà con mình ở xa, mà không đâu có phải là đi phương tiện như bây giờ mà đi bộ đó. Thì ổng đi bộ với cái người hầu và ổng đi từ cái chỗ nhà qua tới cái làng bên kia, tức là phải đi cả ngày đường rồi. Hai thầy trò đi thì tao tới giữa trưa, đói bụng rồi, có sực nhớ lại là hồi sáng quên đem theo đồ ăn. Đâu phải như bây giờ ở đây mình ghé chỗ nào cũng có đồ ăn, sực nhớ là quên đem theo đồ ăn. Thì đói quá không biết làm sao, hai thầy trò mới vòng quanh đường quốc thích có cái vườn táo, cái vườn bom á, mà thấy mình ăn bom mình đã đói, ăn đã đói cũng được đó. Rồi cái ông chủ mới kêu với người đầy tớ á, lên nó bẻ xuống ăn, bẻ bom xuống ăn. Thì bẻ ăn rồi, hai thầy trò ăn xong rồi nó không về đi, thì ông đầy tớ nó không đi, thì ông chủ nó khoan định đi dội. Ông mới kêu người tớ mới lấy cái đồng tiền. Hồi xưa ở bên Tàu thì tiền là tiền xu, cứ bị thấy đồng tiền nó tròn tròn á, mà chính giữa nó có cái lỗ mà xỏ sâu á. Thì ông chủ mới kêu cái người đầy tớ mang một cái sâu tiền lên treo cái cây đó. Bởi tại sao vậy? Cái ông chủ là Phật tử, bây giờ ông nói rằng cái người đầy tớ tại sao mình làm chi vậy? Phải đâu có ai thấy, ông không cần ai thấy, mình thấy, mình biết cây của người ta trồng, phải không? Người ta trồng của người khác, mình trộm lấy như vậy, tức là mình trộm. Thành ra khi hai thầy trò đi, ông mới kêu cái người này tới đem lên treo cái xu tiền á, lên treo cái đồng tiền ở trên cái cây á để trả cho người tử. Cũng vì thấy rằng cái người ta Phật tử họ giữ giới như vậy. Bởi vì sao? Vì một lần trộm cắp đó là sao? Trong kinh nói rằng trộm cắp như vậy là mình bị mấy trăm đời bị chặt tay, mấy trăm đời. Có người thấy có nhiều khi rồi mình thấy gian, thấy có những người mà tay chân không đủ á, có khi ngày trước mình chưa nhiệt tình lắm, cho nên mình thấy mình phải cẩn thận gì đó, cho nên mình không nên những chuyện không đáng gì hết á, mà mình xin. Còn nếu không đừng có thèm tập cấp. Rồi dâm cũng vậy đó, những thế gian thì chúng ta cũng nên tránh những thế gian xã hội dâm không chấp nhận. Và dâm đó, ví dụ như là vợ chồng, vợ của người chẳng nên quyến rũ, chồng của người chẳng nên quyến rũ. Rồi nói hai lưỡi, khẩu là nói hai lưỡi, nói hai lưỡi tôi sao hai lưỡi quý vị? Nói ngừa cũng được, nói xuôi cũng được, à, rồi tới dụng tới đó hai lưỡi là nói dụng như là nói vậy, à, tới tuổi 8 thì nói trời bà tốt có sức, bà kia bà tệ, tới bà kia nói bà tốt có sức, bà 8 bà tệ. Tức là nói cái chỗ này nói chỗ kia, tới chỗ kia nói lại chỗ này. Thì cái người đời thế gian có nhiều người cười đúng quý vị. Có khi rồi không phải là vì lợi mà nói, tôi thấy có khi vô miệng cả người muốn nói vậy hả? Không biết quý vị có thấy được hay không? Bởi vì mà nói có lợi cũng này tại muốn nói vậy, quen miệng rồi. Mà nói thì thường thường nó tại thường thường cái chỗ này là quý vị mấy bà hay mắc phải, mấy bà hay mắc phải. Bởi vì ông bà Việt Nam mình có nói làm sao đó quý vị, ba bà bốn chuyện đó, ba bà có ba chuyện thôi mà nảy lên thêm một chuyện khác là bốn rồi. Rồi nó hung ác, chứ là sao hung ác? Cái lời nói làm người ta đau khổ, tạo cái lời nói người ta đau khổ. Cái chỗ này nói đau khổ đi chứ gì, nó cạnh nó mé nó sắp hông để cho người ta tức, người ta đau khổ. Rồi nó hư dối, nó hư dối tức là sao? Nó hư dối tức là không có mà nói có, không có mà nói có mà nói nó không có. Thế khi mình vẫn đứng không chịu lên để mình nói đó. Rồi nó theo dệt, nó theo dệt là sao? Theo dệt thêm vào một cái ly thì nó to, ví dụ như là cái ly thì nó to thì nó cao từ 1-2 tấc, rồi thấy nó cái ly cao từ 4 tấc, mình tăng ra mình thêm vào, mình coi như mình biết chuyện rằng cái chỗ này là cái chỗ mà mình hay cẩn thận. Rồi cái ý đó, có ba là tật đố, sân hận và sân si. Tật đố là gì? Cái tật là gì? Tật là gì? Ghét, ghen ghét. Mà ghen ghét này thì mình sao thấy người ghen ghét? Cái này đó tôi thấy rất là nhiều, tôi rất là nhiều. Ở Việt Nam mình hay có câu tục ngữ là gì? Câu cột ghét đâu ăn, phải không? Mà tự nhiên thì không có tội vã gì, tao không có làm gì chứ. Mà giờ mình thấy người đó già quá, mình sao mình dòm ta, sao thấy ta già quá mình thì mình nghe hoài, tự nhiên đâm thằng ghét, không có chứng cớ gì ta cũng ghét. Nhưng mà họ những người như vậy giờ họ không biết, là bởi vì cái người đó họ giàu và họ gieo cái nhân phước, bây giờ họ hưởng quả, phải không? Còn mình nghèo bây giờ tại vì mình không có chịu giáo nhân. Đó là tôi thấy có những người mà ghét nhân xương nè, không có lý do để mà ghét, họ không ghét quá nhiều lắm. Cái này thì cái này mình thấy rằng thật sự tôi thấy cuộc đời mình thấy buồn cười, xong không có chứng cớ thì cũng ghét. À ví dụ mình thì cũng qua cùng hai đi học chung một trường, rồi cùng qua một năm, bây giờ người đó đi làm 10 đồng mình làm 4 đồng thì mình làm ghét. Cái lý do là như vậy đó, bởi vì mình làm không được, người ta làm được. Mà cái chỗ đó là ghen ghét, mình tập bỏ đi. Cái người Phật tử đó mà thấy người ta làm được hơn mình thì sao quý vị? Mừng phải mừng mới được, thấy không? Bởi vì tại sao vậy? Mừng nghĩa là mừng cho người đó được cái phước. Rồi riêng về mình thì mình suy nghĩ lại, mình thiếu phước, mình nó không được như vậy. Mà cái chuyện tập đố này chẳng những ngoài thế gian, còn chuyện kể cả vào trong chùa nữa quý vị. Trong chùa cũng có tập đố nữa, chứ đừng nói chuyện ngoài. Ví dụ sao? Có nhiều khi rồi thấy mấy bạn thấy làm bộ, thấy đi vào chùa là bộ này nọ kia, là bộ ra vẻ là mình tu hành. Thì mình trước kia mình ghét chân xương nha. Nói chân xương thì nói cho vui miệng nha. Cái chỗ đó mình không nên. Mình phải thấy người ta cứu giường, thấy người ta lo lắng đó, thì mình phải khen. Tùy thủy tức là phải vui theo cái vui của người ta đó. Chứ nếu mình móng cái tâm tập đố là tội vô cùng. Mà những người tập đố như vậy thì sau này sanh ra sao cũng được. Cái nghiệp đó tạo cái quả gì? Ngũ căn bất phụ, không đủ. Mắt tai mũi lưỡi không đủ, năm cái căn trên cơ thể mình không đủ. Ví dụ quý vị thấy có những khi mình tập đố thiếu này, ví dụ sinh ra thì mắt mù, thiếu cái tai, thiếu đôi mũi vân vân, là cái gì này là những người tập đố đó. Rồi cuối cùng là kế bên là sân hận. Sân hận tức là gì? Giận, hờn giận, chứ hận là hờn ghét. Sân hận là cái nào? Là sân hận làm cái gì mình tức lên đó, mà từ cái sân á nó đưa tới cái gì quý vị? Cái sân nó là đầu mối của mọi thứ. Bình thường thì không sao hết thiệt, nhưng mà khi cái sân nó nổi lên thì sao quý vị? Không kiểm soát được cái hành động của mình. Ngày thường thì quý vị hiền lắm, mà khi nổ sân lên á, rồi nó sẽ sân lên rồi cầm dao chém người, cũng dao chém. Thì chúng ta thấy rằng trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói rằng cái niệm mà sân nó khởi đó, nó như cái đốm lửa nhỏ á quý vị. Quý vị thấy mà giờ chỉ cần một đốm lửa nhỏ cả cái rừng có thể bị cháy. À, chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi. Vậy thì trong kinh nói rằng nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chứng môn khai. Mở một cái cửa sân lên á, trên sân nổi lên đó không, là cửa cái trước mở hết trơn rồi. Tôi kể quý vị nghe cái chuyện này, quý vị muốn tìm địa ngục thì mình không biết ở đâu. Trước có cái ngài Quảng Thanh, ngài tu, ngài thường sư Quảng Thanh đó, có một cái ông thừa tướng. Thừa tướng tức là làm lớn, ngày xưa là trong triều vua đó, mà thừa tướng tức là giờ có những cái tướng bây giờ vậy đó, cũng Phật tử. Thì có hỏi Bạch Hòa Thượng, chứ thiên đàng địa ngục có không Hòa Thượng? Cực lạc có không? Địa ngục có không? Không tin. Thì Hòa Thượng dòm tới, dòm từ đầu tới chân. Hòa Thượng nói làm cái thừa tướng mà cái khôn á chẳng có chút nào, ngu như vậy rồi sao làm được? Cũng bị coi làm thừa tướng làm lớn á, tôi vào chùa bởi ông thầy ông chê. Ông mới làm thừa tướng mà trí khôn chẳng có, ngu như vậy nhưng mà làm cái thừa tướng là sao làm được. Dần như quý vị vì sao vậy? Và quý vị định cần thừa tướng, và quý vị tới đó sư bà, nhưng mà nó bà ngu ở trong thì cực kỳ. Và quý vị nghĩ sao? Giận phải không? Nghe nói giận quá, đỏ mặt đỏ mặt đỏ mặt ra chơi thì ổng tức quá rồi vỗ bàn cái hòa thượng đó bị ngục đó, bị ngục đó. Và ông này ông nghe ông sực, bây giờ ông nhớ mình đi nói ông hòa thượng nó bị ngục đó, cái ông hết giận rồi sực nhớ đó là ông hòa thượng dạy mình học, thì tự nhiên nó cười, nó xin lỗi, nó sám hối, hòa thượng nó thiên đàng đó. Chúng ta thấy là nó không có xa, phải không? Nó không có xa, rõ ràng nó trước mắt. Bây giờ thí dụ giờ quý vị đi vào được học đó thì mình cũng nổ sân nữa, phải không? Hỏi thầy thầy Tam Bảo là gì, cái nói ở trời số ba số ba trời cũng gì luôn, mà tới bây giờ không biết cái Tam Bảo, có khi không dám lộ mặt ra ngoài, cũng trong lòng cũng buồn cũng giận, thì đi ngục thì giận đau khổ là đi ngục, phải không? Còn khi biết lỗi mình sám hối trong sạch thì là không đau nữa. Giờ quý vị thấy nó không xa, thì chúng ta nên giữ cái lòng sân kiềm chế đó, vì nếu không á nó đưa mình vô địa ngục như trên bánh. Hồi xưa nói là cái tâm sân nó khởi á, nó đẩy mình vào địa ngục như quả tiễn vậy, như là tên bắn. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị?
Đùng cái đó nội sân.
Quý vị đi chứ qua cái nỗi giận mình á, nó bao lâu nó mới giận? Nó cấp kỳ hả? Phải không? Nói một câu là tự nhiên nỗi giận ngay, mà hãy nỗi giận ngay là mình muốn chửi ngay. Thì bởi vì nó mới đưa vào tên bắn vậy đó. Thì địa ngục sau này không biết, mà đưa về địa ngục tự tiện. Tôi thấy có nhiều khi là mình làm, có nhiều tôi có tiếp xúc một số anh em giai cùng Việt Nam mình khi giận đó, anh em thấy cái thân nhau rồi rầy là giận ý lộn rồi đâm nhau. Cái chừng vào trong ngục rồi đó, vào địa ngục cái thế gian ở tù rồi mới biết khó hận, đã muộn rồi, đã muộn rồi. Có bị thấy không? Có nhiều khi cả đời mình biết coi như là mình muộn. Mình Phật tử thôi mình nên kềm nó. Vì có khi rồi mình đã nở lên rồi được, thì cái mũi tên nó không níu lại được, nó bắt rồi. Chúng ta nên cố gắng chịu hẳn cái giận. Thì mình biết ráng cái chuyện này ráng, mình ai cũng giận cho nó thật, phải không? Ai cũng giận cho nó thật. Vậy thì làm sao mình bớt giận được hả? Tuy theo người cụ cháu đề nghị niệm Phật được, nhưng mà niệm Phật phải niệm sao? Quý vị niệm trong miệng á, nếu bà là bà chửi mà đây bà là cái đồ lừa gạt, Nam Mô gì là Phật, bà kêu bà giận thêm. Tại sao vậy? Bà kêu Phật chứ nghe bác vậy? Đọc quá thêm. Thành ra bây giờ khi mà người ta mắng mình á thì tùy sao. Thường thường là ví dụ có ai có đụng chạm nó cũng vậy, tôi kêu tôi hết cái tài lợi này bỏ đi, đừng đứng đó làm gì, phải không? Họ có mắng mà chửi nó xiên nó xỏ thì bỏ đi chỗ khác, mình không nghe thì sao mình giận, phải không? Mà giả sửa những cái lòng giận nó lên đằng sau quý vị thì kiếm điều nữa cũng khó.
Tại sao vậy? Cái giận nó như lửa vậy, nó cũng như cái đống lửa nó nổ lên mà nó không cháy được á thì nó tắt, nó không chỉ được thì nó tắt. Mà quý vị đứng ở chỗ đó rồi lại chửi mình, đứng cái bên thì mình giận thêm mình nó đổ thêm giận. Mà ngược lại họ nói mình câu mà mình thấy hơi giận dần nên thôi mình tìm cách bỏ đi. Đừng có sợ, bây giờ trở với người Phật tử á, bây chỉ sợ là hại mình chứ không sợ hại mình đấy, phải không? Nếu mình nghe là một rồi mình nghe tiếp tục thêm đây, mà nghe thấy mình giận á, mình tạo thêm nghiệp ác thì nên tránh cái hoàn cảnh. Bởi vì Đức Phật có dặn là người Phật tử lúc mình nên tránh cái thị phi, tránh cái chỗ thị phi, cái chỗ phiền não mình nên tránh, phải không? Mà cực chắn đá mà vào đó rồi thì sao? Tránh không được thì sao quý vị? Tránh không được làm sao vậy? Nhịn. Vì làm sao nhịn? Giờ làm sao nhịn? Dễ nhịn giờ đấy. Phải nghĩ là như vậy, mình mang nợ, mình mang nợ khẩu nghiệp của người đó. Trước đó mình vô cớ mình mắng chửi không nhỏ cả, mình phải vui lòng trả nợ, phải không? Chứ đừng có ham người với ông thì chính, thì chính không phải con mình. Mà chỉ cần nói người tẹt lên tôi là đàn bà thì đâu có chuyện gì xảy ra, có bị thấy không? Đó mà thị bầu đã con mà giao cho ông thầy, nó con của ông thầy. Mà nếu như quý vị thì quý vị đó là sao? ra làng nó đồng kiểu tôi đàn bà nó có làm sao mà chuyện mà là làm sao mà có chuyện mà tinh thông chuyện màu thấy không, thì nó dễ dàng quá rồi. Nếu dễ dàng vậy thì đâu có chuyện thấy không, à đâu có được thanh thản, đâu có được thấy gì để mà nhịn nhục. Mà quý vị tưởng tượng ngày xưa thì đem phải đến Mỹ thấy không, đã đàn bà giả là ông tu bị người ta nói rằng tinh thông chuyện màu tôi có con rồi giao con cho chị màu, giao con thì chính sao quý vị, sửa đâu núi ở chùa làm sao ẩm đứa nhỏ đi sinh, tôi thấy ẩm đứa nhỏ đi sinh sửa từng chỗ này sang chỗ khác đó mà người ta cho, có khi người ta cho khi người ta mắc chửi ta chọn có cái gì không có sửa đứa nhỏ uống mà đâu có như bây giờ như sửa ra chợ mua có sẵn gì đâu, ẩm đi sinh từ ngày này sang ngày khác mà người ta thấy người ta mắc người ta chửi mà nhịn nhục để mà nuôi đứa nhỏ thằng người, quý vị thấy nhờ như vậy nhờ trong Phật thì mình cái trường hợp đó quý vị, ví dụ mình không có mà họ nói mình họ mắng chửi mình thì sao quý vị, cái hạnh đó thì mình cãi thì nó tôi đâu có mà nói thì nó bậy, nói qua nói lại thì chửi bả linh nhục, là mình thấy rằng nếu mà quý vị được như vậy đó quý vị tức là mình tu đạo Phật, mình con Phật, Phật tử, Phật tử là con Phật, mà con Phật tức là cha mẹ mình làm mình làm mình làm theo, thấy không? Rồi nếu mà cha mình là một đàn mình là một nẻo thì đâu phải là Phật tử. Có như vậy chúng ta cố gắng.
Rồi, bây giờ thì thôi hết cái 10 điều này rồi, giải rất là sơ lược hết giờ. Năm nay thì bây giờ thì bữa nay tức là qua cái ngày đưa ông táo rồi, chẳng biết dọn táo qua đâu thì tôi không biết nữa. Đây là các chú biết rất chắc. Thật sự nó thật cái nghe nhìn đạo Phật đó quý vị. Ở đây có một số vị thọ Bồ Tát giới, ở đây có một số vị thọ ngũ giới. Thì theo trong kinh Phật á, quý vị thọ ngũ giới, năm giới mà giữ cho đàng hoàng đó quý vị. Thì quý vị khi đi qua trong cái đình á, qua đường qua miễu là ông thành đứng dậy trong giấc ngủ. Tại sao vậy? Mình là con Phật, mình giữ được năm giới. Chứ quý vị thấy mấy ông thần ở ngoài miễu hoặc thờ đó, họ đâu có giữ được, họ không có giữ trọn năm giới. Họ bắt người ta, họ hại người này hại người để cho thịt cá để ăn, làm heo là bò để cúng, nghiệp sát nè, rượu. Họ nói thật, trong kinh Đức Phật nói những người họ giới Phật là năm giới, mười giới giữ cho tròn á. Mình đi ngang vào chùa vào miễu đó, chứ thần đâu có đúng vậy, không dám ngồi. Họ những người bị đỏ, họ ăn thuốc lá mà. Thế nên không có lý do gì mình trọng quả trắng, không có lý do gì mình, nếu có thương họ thì thương, dạy cho họ tu. Thế nên chứ còn không có lý do gì mình lo lộn, không chứ không cần. Ở đây mình thấy những người tu là Phật thì mình phải tin có cái chánh tính mà được. Chứ còn mình tin cái chỗ này, chỗ này, chỗ kia đó không nên. Không nên. Bởi vì mình tin như vậy thì mê tín. Mà ai mê tín thì là chặt cái đạo Phật đó. Các đó Phật. Thế giờ là mình bố thí cho họ ăn. Được. Mình thương xót, mình cho họ ăn. Cái thiết thực là khác, còn mình cầu cặn là mình lo lót và chuyện khác. Khi mình cho ăn á, thương xót thấy đói khổ cho ăn cái nghiệp. Giờ nghĩ rồi đó mình cho họ ăn thì nó phải. À, cho ăn cái nghiệp đó, thấy không? Mình thấy người ta đói mình cho ăn, còn cái chuyện đem lo lót là chuyện khác. Mình cho ra khác vậy đó, thành ra quý vị cẩn thận. Thành ra cái chuyện mà ông táo rồi đó thì tôi nói thiệt, khi nào chưa thấy ông táo, chưa thấy ông táo thì có câu chuyện mẹ trong thiền tôi kể quý vị nghe đi qua cho ông táo. Có cái một cái hòa thượng đó, quý vị ở Việt Nam mình hay bên Tàu đó, thì thường thường với ông táo thì sao quý vị lòng đất một cái bể đó thì sao đem vào trong cái góc đình góc làng hay cái góc cây là để đó mà lính lính thiệt à. Mà trong kinh đó người đọc Văn Nghiêm rồi đó là quỷ ma quỷ vừa vô cái đó nó mượn cho nó chứ không phải là tự nhiên mà có cái nghiệp mà để khi ma quỷ nó vừa vô thì thấy có cái cây cây á, nó nói cây nó lâu quá nó thành tinh cũng phải, ma quỷ nó vừa qua cây đó cho nên cây nó tự nó thành tinh. Cao táo là cũng vậy nè, thì mà lính lắm con nít mà nó nóng nó đau bệnh nên tới nó cúng hết cúng cúng gì cũng tâm sanh đó. Ông thầy ổng nghe nói
người ta không còn. Mà thấy thiệt bị thấy người ta cũng dùng được. Mà linh thiêng, khỏi thì cũng linh. Ông thầy ông ấy cầm cái thiền trượng, ông ấy vỗ vỗ rồi cái đống ông táo này, ông vỗ vỗ này. Ông căn bản đất trước mà do đất cho nhồi nước mà tạo ra thành vậy đó, mà tạo nghiệp chi cho giữ, tạo nghiệp sát chi cho nó giữ mà. Thì vỗ cái ngày bỏ này đi ra, ngày đi ra rồi thì ông ta ông bể rớt mấy chục hạt rớt mình đã còn hơi y nè, rớt cũng bể hết. Ngày đi ra đó chừng này chừng khoảng 15-20 thước gì đó, thấy tự nhiên thấy con dạo sang chạy trở lại nè. Cái bạch hòa thượng nhờ hòa thượng thuyết pháp á, con bây giờ hết đọa, con hết đọa. Thì hòa thượng nói à thôi vậy tốt, rồi gần đi. Thì cái ông diễn giả của ngài hòa thượng mới hỏi, hỏi bạch hòa thượng có thuyết pháp đâu? Bởi ông diễn giả thấy là mỗi lần thuyết pháp phải lên pháp tòa, phải ngồi, phải chuông trống cái này nọ. Rồi hòa thượng cười, hòa thượng nói cho ông hồi nãy đó, cậu cáo đó, nhờ hòa thượng thuyết pháp là nói câu nào hòa thuyết pháp này này không? Ông do đất nước mà thành, làm tội sát chi cho nhiều người. Là bây giờ ông ta ông ngộ ngay tiếng vô sanh, ông ngộ ngay là mình thân mình không có, do đất nước hợp mà thành tạo thành nước. Thì cháu phát ra ông của mình nhờ như vậy ông bị ông khỏi đọa. Tại sao hòa thượng người ta đặt tên là hòa thượng là phá táo đọa? Tên hòa thượng đó là tên là hòa thượng mà làm cho ông táo bể. Chúng ta thấy rằng mình tu hành muốn vậy thì thật sự ra nếu là có khi là đá nó thành tinh, rồi cây thành tinh đại khái như vậy đó, không có thành, không phải là cây tự nó thành, mà do cái nghiệp. Có những người ví dụ mình chết rồi đó, rồi mình thấy mình thích, do cái thần thức mình thích á, gá vô cây, gá vô cái chỗ nào nó để mà thành, chứ không phải là tự nó mà thành. Thì cái chuyện đó có, nhớ trong đạo Phật mình thấy là cái gá, cái thần thức đó. Bởi vì mình không trách mình nói tại sao mà cây có gì đâu thích, mà khi cái nghiệp lực cứ thiếu vậy đó. Nhưng mình thấy uống rượu có đâu thích, mình thấy có người vẫn thích. Quý vị thấy không? Cái thần thức của mỗi người thì được cái nghiệp báo, có giá không? Giá vô loạn vật, giá vô cây cối, giá vào chỗ này cũng nói thần tinh. Và chúng ta thấy là mình theo đạo Phật đó, năm giới giữ tròn, không có sợ nữa, không có sợ. Thấy không? Là mình có khi có người đợi nhà cúng kiến nè, để có cúng cho những đói ăn là thương xót bố thí nè, chứ không phải là lót. Mình không có gì để sợ nữa đó, bởi vì mình nếu mình chết á, nhưng mà thật sự như vậy quý vị tạo nghiệp cũng như đọa đi ngục thôi à. Bây giờ quý vị cúng gì cúng 10 ông vua Diêm Vương nữa rồi thì quý vị cũng đọa đi ngục, mà không có đâu có được, phải không? Cứu không được. Nếu mà cứu được thì Đức Phật đã cứu mình rồi. Đó, Đức Phật Ngài nói rất rõ. Ngài nói đâu có nói rằng Ngài cắt tôi phải lại lục cúng nhiều tiền đó để được ta độ. Có người nói gì không? Không. Không có gì Đức Phật nói. Những tôn giáo khác có, Ngài khác cứ cầu nguyện đi rồi ta cứu. Đức Phật không làm gì. Đức Phật nói rằng Ngài chỉ sao quý vị. Thưa Ngài nói sao? Này các người nè, các người phải tự mình đốt đốt mà đi. Như Lai chỉ là lãnh đạo sư thôi, Ngài cái người dẫn đường, Ngài đi trước, mình đi theo, phải không? Đó mà nếu mình đợi Ngài tới Ngài cần Ngài bồng mình, Ngài cẩm mình thì chuyện đó chắc không có rồi. Bây giờ thôi tôi xin ra nghỉ. Nhưng mà tôi khuyên quý vị nè, tôi khuyên cái này thiệt tình, tôi khuyên đó, hãy nhớ bữa nay 24-25 Tết rồi, tức là sau cái đường cuối năm rồi, năm cùng tháng tặng rồi, thấy không? Bây giờ quý vị thiệt tình mà tính toán lại cái sổ khách của mình, không phải có ai để buôn bán, phải ngồi là tính toán là sổ khách. Sổ gì quý vị? Sổ tu hành, tội bao nhiêu, phước bao nhiêu để biết mà tu. Chứ nếu mà quý vị không có tính toán đó, còn sao quý vị ngày qua ngày tóc bạc thêm không thấy mình chết tới nơi này. Tôi tập được tinh nguyên người đi bán này. Bây giờ từ đây cho tới ngày Tết 30 ngồi tính lại cho coi, trong một năm mình làm bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu lần làm ác, để thấy đi sợ, thấy thiện nhiều, mừng cho mình là ráng thêm làm thêm. Còn thấy ác gì nó trách mình. Cả một năm qua như vậy đã 365 ngày, mình tạm không biết, không biết bao nhiêu lần hết. Năm tới phải bỏ, phải đang tu. Tôi mong quý vị á, phải thiệt tình mình ngồi tính sổ mới được. Chứ nếu không rồi thì năm qua năm, ngày qua ngày mình chết tới nơi. Bữa nay là cái buổi giảng của năm, là cái tuần tới đó thì tôi không có giảng. Từ đó là đầu năm rồi, phải không? Đầu năm rồi. Tôi cũng mừng là quý vị cũng tinh tấn một năm qua, cũng cực khổ, lớn tuổi rồi xa xôi cũng ráng tới đây ngồi cực khổ dưới đất mà nghe. Tôi chắc chắn là cái phước báo nó có nhiều lắm. Khi nghe được một lời kinh Phật á, thì không biết bao nhiêu là phước báo. Thì chúng ta cũng cố gắng nghe rồi thực hành theo. Có khi hồi nãy tính toán lại, mình nghe thì mình học thì có làm được hay không. Nếu không làm được, cố gắng lại. Còn nếu làm chưa tròn, nguyện làm cho nó tròn. Hay là hết năm hết tháng rồi. Ủa, hết năm hết tháng rồi mình bước tới bộ của mình. Thì tôi cũng mừng. Thì tôi cũng xin tán thán cùng lúc đó.
Thầy trước khi đi chùa, thầy thi pháp và thực hành và con em đi ăn chú con ở đây được nghe chú con được thực hành.
Năm 1440 hôm nay là cái buổi giảng đầu năm. Từ trước thì chúng ta đón giao thừa, tuần này chúng ta giảng đầu năm. Trước hết thì tôi cũng thành tâm cầu nguyện chư Phật mười phương, rồi long thiên thánh chúng, tất cả những chuyện thần gia hộ của quý vị được một năm an lạc, sở cầu nguyện ý gia đình tự tại, rồi để tạo cái sự duyên cho vị tu.
Sức khỏe lâu dài còn được khỏe mạnh nhất trong năm nay, giảm cho tất cả
mọi người. Cảm ơn quý vị. Thì chúng ta tiếp tục giảng phần tứ tập thị chương. Thì trong trước năm ngoái đó, cuối năm thì chúng tôi đã giảng một cái chú phần mà thứ ba, tức là Đức Phật nói rằng chúng sanh có 10 điều lành và cũng có 10 điều thiện. Thì chúng tôi có nhấn mạnh rằng trong khi chúng ta tu đó quý vị, thì nhất là quý vị tụng tu theo Di Đà, tu theo tịnh độ đó, thì một tổ có nói rằng nếu mà chúng ta làm 10 điều lành đó, thì tức là chúng ta đi hơn nửa đoạn đường, hơn nửa đoạn đường tới chỗ Phật rồi đó. Thì do vậy cho nên nếu mà chúng ta thực hành được 10 điều thiện trong cuộc sống hàng ngày đó quý vị, thì chúng ta gần Phật lắm rồi. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta cứ cho rằng mình là Phật tử, mình đi chùa, mình lại Phật vân vân, mà chúng ta không thực hành 10 điều thiện đó, thì thật sự chúng ta không phải là Phật tử, không phải là Phật tử đâu. Phật tử thì quý vị đừng có tưởng rằng, đừng có tưởng rằng chúng ta quy y rồi chúng ta mặc áo tràng mới là Phật tử, không phải. Mà theo Đức Phật đó, chỉ khi nào là Phật tử là khi nào chúng ta thực hành cái gì Đức Phật dạy chúng ta. Thì như quý vị thấy tôi dừng, tôi có kể một lần đó, thì có một vị thứ sử, tức là làm như là tỉnh trưởng vậy đó. Thì một hôm nọ thì ông ta vào rừng ông ta chơi, thì ông ta thấy một ông thầy ngồi ở trên cái cây á. Cái cây có cái chẳng ba, có gốc, có ngã ba như vậy nè. Thì ông thầy mới lấy ván mà đóng một cái kệ rồi ngồi ở trên đó mà tu thiền. Thì ông thứ sử mới gồm là ông nói rằng: ô thầy ngồi kia nguy hiểm vậy, phải không nè? Nếu quý vị thấy ai ngồi ở trên ngã ba có một cái cây rồi có những cái nhánh trẻ lên như vậy nè, rồi ngồi ở trên đó thì quý vị nó nguy hiểm lắm chứ gì. Thì mới nói rằng: thầy ngồi kia nguy hiểm vậy. Thì ông thầy ông nói dòm xuống ông cười, ông nói: cái chỗ của tôi đó ít nguy hiểm hơn chỗ của ông. Tại sao ít? Cái vị chỗ của ông đó là chỗ nào? Cái chỗ của ông đó tức là cái chỗ mà danh lợi nè, thị phi nè, sát hại nè, phải không? Thành ra cái chỗ đó, cái chỗ của ông thứ sử đó mới là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giả ông thầy là ông có lỡ ông chết thì ông có ông chết là cùng, phải không nè? Còn cái chỗ ông thứ sử đó, danh nè, lợi nè, thị nè, phi nè, phải quấy, cái chỗ đó chẳng những chết một đời mà còn chết cả nhiều đời nữa. Tại bởi vì đời này bỏ đời sau tôi gọi đi ngục. Do như vậy ông thầy mới nói rằng không, cái chỗ tôi ít nguy hiểm hơn chỗ ông, chỗ của ông kìa mới là nguy hiểm. Đó rồi cái sự ông nghe vào mới thấm, ông biết, biết ông thầy nói mình, thì ông mới hỏi rằng bạch hòa thượng, bây giờ thế nào để ít của Phật pháp? Muốn quy y theo đạo Phật là làm sao biết được cái đạo Phật là sao? Thì ông thầy ông mới cười, ông nói có gì đâu khó. Đạo Phật như vậy nè, là một á, đừng làm điều ác, đừng làm điều ác. Hai á, là làm điều thiện. Ba đó là giữ lòng mình trong sạch. Có bao nhiêu đó là Phật pháp rồi. Cao nguyên văn chỉ nho là chư ác mà tác, chính thiện phụng hành, tự tỉnh tùy ý, thị vi Phật giáo. Đức Phật dạy có bao nhiêu đó hả? Đừng làm ác nè, làm thiện nè, giữ lòng mình trong sạch. Thì ông thiếu sử đó ông cười, ông nói bạch hòa thượng, nếu Phật pháp bao nhiêu đó đó thì nếu con nít 3 tuổi nói cũng được nữa. Phải không? Quý vị nghe hoài không được làm ác, làm việc lành đi. Đại khái mình nghe ngoài đời người ta khuyên nhau vậy không à, đừng làm ác, làm lành đi. Thì ông hòa thượng ông mất cười, ông nói đúng, đứa con nít 3 tuổi nói cũng được nữa mà một cụ già 80 chưa làm được. Vậy thì bây giờ á, thì cái điều thiện là gì? Tức là hồi trong ngoái tôi có kể quý vị nghe đó, thì thân có mấy, khẩu có mấy, ý có mấy đó, mình tránh mình đừng làm được. Tức là những cái ác đó mình đừng làm, còn ngược lại mình làm lại cái điều thiện đó, tức là gọi là thiện. Đừng làm điều ác, chứ đừng nói lưỡi hai chiều, đừng nói lời hung ác, đừng có là khá là nói bậy nói bạ, là khá những đứa mà nói đó. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta làm như vậy tức là chúng ta làm thiện thôi, phải không? Cái gì mà không ác là thiện.
Xin lỗi thầy
chứ,
vì nào có cái xe đỏ đỏ để trước ra ra cái đèn còn đỏ không tắt đi lát nữa là
dài. Thì do như vậy á, thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tránh không có giết hại nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói hai lưỡi nè, không nói hung ác nè, không dối nè, không tập đố, không sân hận, không ngu si, tức là chúng ta làm 10 điều thiện rồi, phải không? 10 điều ác nếu chúng ta làm ác á thì không phải là Phật giáo. Mà ngược lại chúng ta không giết nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, rồi không nói là hung ác nè, không nói hai lưỡi vân vân, thì chúng ta làm điều thiện. Mà như vậy chúng ta gần Phật lắm rồi đó. Chứ còn nếu mà quý vị đi chùa hoài, quý vị ăn chay trường cho cả đời đi, một quý vị đi chùa cả đời đi, cúng dường cả đời đi, mà nếu quý vị là tiếp tục nói hai lưỡi nó là hung ác, nói lưỡi hai chiều thì thực sự ra thì giỏi lắm, là tiếp sau quý vị được cái thân giàu có thôi chứ không giải thoát được. Thì do như vậy đó, thì bây giờ thì ông thiền sư đó ông nói cái gì thứ sử đó, bây giờ quý vị coi cái chỗ quý vị đó là an hay là nguy. Cái chỗ bây giờ cổ quý vị đứng là an hay là nguy? À nguy. Mà hãy biết nguy thì sao? Ráng mà lo. Nói thật với quý vị á, cái chỗ chẳng những quý vị mà cổ của chúng tôi nữa. Bây giờ mình đang đứng ở đâu quý vị? Ở trong kinh có một cái vụ hay lắm, như là dây bên bờ với cây miệng giếng đâu đặn lâu dài. Cái dây trên bờ đó là sao quý vị? Cái dây nó đeo lên, cái tường nó đeo như vậy thì có cái quả là rớt xuống đất. Rồi như cây miệng giếng đó, là sao cây miệng giếng?
Nó lở đất.
Nó lở đất, thì cái cây đó nó bị giếng đó. Rồi dần dần nó lở, thì cái cây nó cứ khuynh hướng sao quý vị? Nó ngã, nó đổ. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng vậy là quý vị. Cái chỗ mình đứng đó, chỗ nào cũng biết, chỗ nào cũng là nguy hiểm cho mình. Thì do như vậy chúng ta mới thấy rằng phải ráng là tinh tấn mà tu, không? Mà tu á thì Đức Phật nói rằng dễ lắm, không có gì khó hết. Khó là không là do lòng mình thôi. Ví dụ như vậy nè, sát hại mình có thể mình tránh được, trộm cắp mình tránh được không? Được. Rồi tà dâm mình tránh được không? Được nè. Rồi cái nói hai lưỡi có tránh được không? À. Rồi cái nói hung ác có tránh được không? Nó hung ác tức là làm mắng chửi cho người ta đau khổ đó, mình tránh được. Rồi có theo vợ có thành không, không thành có, tránh được không? Được nè. Bây giờ mình ghen ghét người ta, mình thấy người ta có ăn mình không ăn mình tức, rồi mình đặt chuyện mình nói, tránh được không nè? Cái đó mình tránh được. Rồi sân hận giận dỗi, rồi đâm rồi chém người khác, mình tránh được không? Được. Vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta tránh được những điều đó, quý vị, tức là chúng ta làm theo Phật pháp rồi. Phật pháp rồi. Ở ngoài đời vậy thì nó thật là quý vị tránh được, nhưng mà có khi tránh không có trọn, không? Ví dụ như nổi giận lên rồi, muốn chửi, mở miệng muốn chửi, muốn sụp nhớ tới thôi mình không nên chửi. Điều đó là chúng ta mình làm theo Phật pháp, tức là mình biết, mình chặn đứng cái hành động tức thì nó xảy ra cái tội trước khi xảy ra. Thì cái điều này đó quý vị, thật sự là không phải là trong Phật pháp đâu, mà chính là trong pháp thế gian ta cung cấp. Bây giờ quý vị ở ngoài đời để quý vị thấy người nó dối người thích không? Thích không? Không. Phải không? Ông bà hồi xưa tôi nhớ hồi nhỏ tôi học có một câu đó, là nói dối là tội phải chừa. Mình không ưa dối, ai ưa dối mình? Phải không? Ai mà nói chuyện mình mà gian dối mình ghét lắm, mình không thích. Như vậy thì đặt cái trường hợp đó mình nói dối người khác thì ta cũng không thích. Phải không nè? Cái chuyện dĩ nhiên thường vậy thôi. Đó rồi ví dụ như là vợ mình, chồng mình, rồi người ta tới dụ dỗ thì mình thấy làm sao? Mình cũng không thích. Ngược lại mình cũng chẳng nên dụ dỗ vợ chồng mình. Mình thấy nó thực sự nó khổ tương, mà trong cái tương quan xã hội mình sống như vậy. Và nếu ai sống được trong điều kiện nó thường thì gần Đức Phật lắm rồi. Thì đó là cái phần năm ngoái. Bây giờ tới bài mới, tới cái phần mới. Thì cái chương thứ 5 ở trong cái tập về chương đó, Đức Phật dạy như vậy. Phật dạy rằng người có những điều lỗi mà chẳng tự hối, mau dứt lòng quấy, thì tội lại dấn vào thân như nước trở về biển, dần dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi mà tự nhận biết lỗi, cả ác làm lành, thì tội tự tiêu diệt như bệnh được xuất hạn, lần lần thuyên giảm. Thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta rõ ràng nè. Đức Phật dạy rằng những người nào có điều lỗi đó, có lầm lỗi trên đời đó, cái gì chiếc chiếc nè, đâu coi chiếc đất xanh nó cái số xe gì được không, thấy không?
Ngay
đây là một chiếc màu đen nổi trước ngoài kia. Thì ở đây có chất hoàng mà. Thì Đức Phật dạy như vậy đó, là những người nào mà có lỗi đó, thì chúng ta một người thường thường á, chúng ta ở đời này ai không làm lỗi.